Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để một thời gian rất là dài học về các phép lạ của Đức Chúa Giêsu, và trong nhiều tháng qua tôi và quý ông bà anh chị em tiếp tục chúng ta học loạt bài mới, đó là những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Tôi và quý ông bà anh chị em đã học về bốn loại đất. Chúng ta học về hột giống tăng trưởng, chúng ta học lúa mì lẫn lộn cỏ lùng, chúng ta học của báo chôn trong đám ruộng, chúng ta học nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải, chúng ta học về cây vả đâm nhành non. Và trong tuần vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học về người lái buôn kiếm ngọc châu nhân dịp ngày đầu năm mới. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em tiếp tục học loạt bài về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu nữa. Và ẩn dụ và thí dụ mà chúng ta học hôm nay đó là nước thiên đàng giống như men, đã được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 13 như sau: Ngài lấy thí dụ khác nữa mà phán rằng, nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Thí dụ và ẩn dụ về men này có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Thật ra rất là khó cho tôi và quý ông bà anh chị em đọc tới đó mà không biết Chúa Giêsu muốn nói điều gì cho chúng ta. Thế thường các nhà giải kinh đã có hai ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất thì cho rằng trong Kinh Thánh men chỉ về ảnh hưởng xấu, như có câu một ít men làm dậy cả đống bột ở trong Galati đoạn 5 câu thứ 9. Và Phao-lô cũng khuyên con cái của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 6 câu 8 rằng: anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi. Rõ ràng là men nói về những liên quan tới những việc xấu xảy ra. Và Đức Chúa Giêsu cũng khuyên các môn đồ của Ngài phải coi chừng men nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6 chép rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Đó là ý kiến của những người khi nói men trong cái phương diện xấu. Nhưng có ý kiến thứ hai cho rằng thí dụ và ẩn dụ này có thể nhìn theo quan điểm tốt, ảnh hưởng tới thế giới và đạo của Chúa. Hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta lần lượt nghiên cứu trên hai cái phương diện này để chúng ta tìm bài học cho chính mình. Nước thiên đàng giống như men theo hai quan điểm xấu và tốt khác nhau. Trước tiên chúng ta học về nước thiên đàng giống như men theo quan điểm xấu. Người Việt Nam của mình, thưa quý ông bà anh chị em, có cảm tính trực quan, thường đặt tên các món ăn theo mắt thấy và tai nghe. Tỉ như người ta đặt tên cái bánh xèo. Tại sao đặt bánh xèo? Vì khi bột đổ vào cái chảo nghe xèo một cái và người ta đặt tên là bánh xèo, rất là giản dị. Thứ hai là chúng ta thấy tại sao gọi là bánh da lợn? Bởi vì cái thịt ba chỉ hay là thịt heo đó, chúng ta thấy nó có ba mảnh là da, rồi cái đó là mỡ, rồi cái thịt ta gọi là thịt ba chỉ, vân vân. Khi người ta làm cái bánh da lợn thì cũng có ba lớp, lớp đầu rồi thế cái đó là tới là đậu, rồi cái sau đó là lớp bột nữa, giống là ba chỉ, và người ta gọi đó là bánh da lợn. Ở Việt Nam thì người ta làm bánh, chẳng hạn làm bánh lá dừa, lấy bột rồi nắng cái lá dừa rồi luộc rồi đổ nước cốt dừa mà ăn, người ta gọi là lá dừa. Nếu là làm lá mít thì người ta gọi là bánh lá mít, vân vân. Tức là rất là giản dị. Như có một loại bánh mà có lẽ quý bà anh chị em lấy làm lạ, không biết là bánh, tại sao người ta gọi là bánh bò? Nó có giống con bò không mà gọi là bánh bò? Không có giống gì cả. Nhưng mà theo câu chuyện mà Kinh Thánh Chúa nói ở đây về thí dụ, có một người đàn bà kia lấy 3 đấu bột, rồi cái bỏ men vào cái nhồi lên, để tới hôm sau thì bột làm gì? Bột nó phồng lên, nó bật lên rồi nó bò ra khỏi cái thau để bên ngoài. Người ta thấy bột nó tràn ra, bò ra ngoài, người ta gọi là bánh bò. Tức là người ta hấp cái bột đó, gọi là bánh bò, rất là đơn giản. Khi người đàn bà lấy 3 đấu bột vừa đủ bữa ăn cho một gia đình, như Chúa Giê-xu đã nói, thì bột nó dậy lên, nó làm dậy cả đống bột lên, tung cả nắp đậy và tràn ra bên ngoài, người ta thấy nó bò ra. Vì vậy mà Chúa Giê-xu dùng thí dụ và ẩn dụ về men này có nhiều ý nghĩa cho chúng ta suy gẫm cả nghĩa xấu và nghĩa tốt. Nghĩa xấu theo quan điểm xấu là gì? Chúa muốn nói đến tội lỗi lan tràn khắp cả thế gian. Như là một đống bột có một chút men để vào thì nó dậy lên và tràn ra ngoài. Từ khi Adam và Eva phạm tội trong vườn Ê-đen, tội lỗi như men, thưa quý bạn xem, lan tràn từ người này qua người khác, thế hệ này qua thế hệ kia, và kết quả là tội lỗi tràn lan khắp cả thế giới này. Ở trong Roma đoạn 5 câu 12, lời của Chúa chép gì? Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Quả thật tội lỗi giống như men, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Làm dậy cả đống bột lên và bột tràn lan ra khắp mọi nơi. Tội lỗi cũng vậy, do một người phạm tội mà tội lỗi tràn lan ra khắp thế giới ngày hôm nay. Đặc biệt trong những thập niên chót của thế kỷ 20 này, thế kỷ 21 bắt đầu, tội lỗi bắt đầu gia tăng rất là khủng khiếp thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi ngày có những tội lỗi thêm lên mãi. Nếu đem so sánh tội lỗi trong thời Noe mà Đức Chúa Trời bắt buộc phải hủy diệt tất cả mọi người trong thế hệ đó vì tội lỗi của họ nên thấu đến trời. Và nếu Đức Chúa Trời hủy diệt bằng diêm xanh thành phố Sodom và Gomorrah bởi vì tội lỗi của những người ở trong thành phố này cũng thấu đến Đức Chúa Trời và Ngài phải hủy diệt những thành phố đó, thì ngày nay thế giới này còn hơn cả trong thời đại Noe nữa thưa quý bạn xem, còn hơn cả trong thời đại của Gomorrah và thành hủy diệt đó, Sodom và Gomorrah. Tội lỗi lan khắp mọi nơi trên thế giới này, không hạn chế bất cứ nơi nào cả. Ngoài những tội như Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu thứ 5 chép, người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao du, không tiết độ, giữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những tội đó là khắp mọi nơi, và ngày nay tội lỗi còn như men tràn lan, không ai có thể ngăn nổi nữa. Thì chúng ta biết rằng nước Pháp đang ở trong một tình trạng khủng bố. Những người này ác vô cùng, phải không thưa quý bạn xem, kể mạng sống của con người như chơi, và vì thù hận, cái tội thù hận đó mà đã giết biết bao nhiêu người ở tại Trung Đông, bom nổ vỡ tại Mỹ. Trong những năm qua chúng ta thấy, nhất là năm 2001 đó, cả tòa nhà cao sụp đổ xuống giết biết bao nhiêu người. Và tại Pháp thứ năm vừa qua chúng ta thấy rằng cũng chỉ có 3-4 người thôi mà đã giết rất là nhiều người, rất đau khổ. Và ngày nay cả dân Pháp đã thức tỉnh vì biết rằng tội lỗi đã lan khắp mọi nơi và không có thể nào chống cự được nữa. Chúng ta thấy tội lỗi lan khắp mọi nơi, chỉ một chút bột mà thôi, bởi vì thù hận của những người quá khích đó mà đã làm cho biết bao nhiêu người chết chóc. Tội lỗi đã lan ra khắp mọi nơi trên thế giới này. Rồi ngày nay nhiều tội lỗi khác nữa, nhất là trong vấn đề hôn nhân, người ta nào là làm bạn với nhau. Thật là vợ chồng thì nói vợ chồng, mà làm bạn với nhau nói rất là đơn sơ. nhưng mà bạn ở trên giường, rồi lại là ăn ở thử, rồi phá thai. Chúng ta biết biết bao nhiêu tội ác ở trên trần gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết mỗi năm thế giới này có bao nhiêu triệu người, những trẻ con còn ở trong bụng mẹ mà chết không, họ phá thai hàng trăm triệu. Thưa quý ông bà anh chị em, ở tại Việt Nam, nghĩa là Việt Nam thôi thì cả gần cả triệu rồi, mỗi năm rồi họ phá thai vô tội vạ. Thưa quý ông bà anh chị em, giết người không kể gì cả, và nhất là quý ông bà anh chị em biết là giết cả con của mình ở trong bụng nữa thì gian ác đến bậc nào. Ngày nay nếu quý ông bà anh chị em coi tội lỗi lan tràn khắp mọi nơi, Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như men là như vậy, bởi vì người ta đã bùng lên, tội lỗi đã bùng lên và lan rộng khắp mọi nơi như là men dây là đấm bột vậy. Chẳng những men theo quan điểm xấu là tội lỗi lan rộng, nhưng ở trong hội thánh thì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tà giáo len lỏi vào ở trong hội thánh. Men chẳng những là tội lỗi, nhưng men làm dậy đóng bột tràn lan khắp thế giới, còn tà giáo thì len lỏi vào trong hội thánh giống như men vậy, cũng làm dậy lên và làm cho đức tin nhiều con cái của Chúa phải yếu đi hay là sa sút. Một lần ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 6, Đức Chúa Giê-xu cảnh báo các môn đồ hãy cẩn thận về men. Câu đó chép rằng Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ra-si và Sa-đu-xê. Các môn đồ tưởng rằng Chúa nhắc khéo mình vì mình quên đem bánh theo ăn buổi trưa, họ phải đi mua. Và Chúa Giê-xu nói điều này không phải trách môn đồ vì không có bánh, nhưng mà Ngài muốn các môn đồ biết rằng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đây tức là đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Và khi Chúa Giê-xu dùng chữ đạo thì các môn đồ rõ ra rằng Chúa Giê-xu không đề cập về bánh, nhưng mà Ngài đề cập về tà giáo xảy ra. Tà giáo này có nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, người Pha-ri-si thì kính thờ được Chúa Trời, rất là tôn kính, và đồng thời họ cũng giữ luật pháp của Mô-xe một cách rất là nghiêm ngặt. Họ tin rằng tin Đức Chúa Trời, nhưng mà phải theo luật của Mô-xe thì mới được cứu rỗi. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đến để giải phóng loài người, Ngài sẵn sàng chết trên thập tự giá để cứu rỗi nhiều người, và ai tin Ngài thì được cứu rỗi. Và khi Chúa Giê-xu giảng về điều đó thì người Pha-ri-si họ không đồng ý với Sa-đu-xê, họ tìm cách để bắt Chúa Giê-xu và giết đi. Họ chống đối Đức Chúa Giê-xu. Chẳng những người Pha-ri-si tin thờ được Chúa Trời và họ cũng tin rằng phải làm theo luật pháp Mô-xe mới được cứu rỗi, rồi người Sa-đu-xê thì sao? Phái Sa-đu-xê thì nói rằng không có sự sống lại trong ngày sau rốt, người ta chết rồi thì không có sống lại đâu. Và đó là một tà giáo trong thời đại Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu nói rằng hãy cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê, nghĩa là cẩn thận về những tà giáo dấy lên mà không đi theo chương trình yêu thương của Đức Chúa Trời, mà chính Chúa Giê-xu là đấng yêu thương đó đã đến trong trần gian. Ngày hôm nay tà giáo len lỏi vào trong hội thánh nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Có một số giáo phái thì dạy rằng Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, Ngài là con, cho nên Ngài chỉ là một tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên thôi, Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Rồi họ cũng dạy rằng không có Đức Thánh Linh, Thánh Linh chỉ là một cái năng lực của Đức Chúa Trời phát ra mà thôi, chứ không phải là một thân vị. Họ dạy đủ một điều và không cần phải tin Chúa, mỗi người khi mà qua đời rồi thì được vào nước thiên đàng v.v. Đó là những tà giáo rất là nguy hại cho hội thánh ngày nay. Ngày nay một số tà giáo dạy rằng chúng ta được cứu thì phải do công đức của mình, do mình thờ phượng Chúa, do mình hầu việc Chúa, do mình dâng hiến cho công việc Chúa, chỉ mà ra sức của mình làm công đức thì được cứu. và đó là tà giáo rất nguy hại, đánh đổ đức tin của con gái của Chúa. Kinh Thánh dạy gì? Chúng ta được cứu bởi đức tin mà thôi. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 nói rất rõ, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kinh Thánh nói rõ ràng lắm, chúng ta được cứu không phải là việc làm của mình đâu, nhưng mà bởi đức tin là Chúa của Thế Giê-xu là đấng đã chết trên thập tự giá vì tội của mình. Nhưng một số giáo phái tôn giáo ngày nay nó phải làm công đức mới được cứu rồi, và đi xa với lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta tin Chúa thì được cứu rồi, và khi tin Chúa rồi thì quyền năng của Chúa hành động trong lòng của chúng ta và khiến chúng ta đi làm những việc lành. Người tin Chúa rồi mà không làm việc lành tức là không có bông trái thật sự của đức tin. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chép gì? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Tin Chúa thì được cứu, chứ không phải là bởi việc lành được cứu. Nhưng mà tin Chúa rồi thì quyền năng của Chúa khiến chúng ta làm việc lành. Và việc lành đó là chứng minh rằng chúng ta thật sự tin Chúa của Thế Giê-xu. Nếu chúng ta là tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu mà không có việc lành cặp theo khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, thì phải hỏi lại rằng tôi có thật sự tin Chúa Giê-xu chưa, tôi được cứu chưa? Vì khi một người được cứu trong danh Chúa Giê-xu thì chúng ta làm việc lành. Các một số tà giáo nữa thì dạy rằng phải tin Chúa Giê-xu và đồng thời phải theo cái tổ chức của giáo hội, phải vâng lời giáo hội thì mới được cứu rỗi. Tức là phải tin Chúa và cộng thêm phải tin theo những điều mà giáo hội dạy. Và những tôn giáo này thật sự là đi xa với lời Chúa Trời, và chứng minh rằng họ đã thờ cả hình tượng và thờ cả con người nữa. Và điều đó rất là sai với lời của Đức Chúa Trời dạy. Tin Chúa chúng ta được cứu bởi đức tin mà thôi, chứ không phải bởi việc làm, thưa quý ông bà anh chị em. Vậy ngày nay men đã dậy lên, và chúng ta đã thấy rằng cả thế giới này tội lỗi tràn lan, rồi tà giáo cũng xen vào trong hội thánh nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy Chúa Giê-xu nói rằng nước thiên đàng giống như men là như vậy, vì nước thiên đàng giống như tội lỗi đang bành trướng và tà giáo len lỏi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay. Đó là quan điểm xấu theo ý nghĩa của men. Nhưng quan điểm tốt là gì? Khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe thí dụ và ẩn dụ Chúa Giê-xu nói về nước thiên đàng giống như men, thì tôi và quý ông bà anh chị em nghĩ cái phương diện tốt của men là gì? Và đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em cần phải học điều này. Vậy nước thiên đàng giống như men theo quan điểm tốt là gì? Đó là chúng ta nhìn thấy đạo Chúa tràn lan khắp cả thế giới. Một chút bột, một đống bột mà có bỏ một chút men vào thì đống bột nó dậy lên rồi bò ra, như tôi đã nói, bánh bò, và tràn lan khắp mọi nơi. Và đạo Chúa khởi đầu rất là nhỏ ở tại xứ Do Thái, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một nhóm môn đồ ở tại đó rất là ít, nhưng mà tràn lan ra cho khắp thế giới ngày hôm nay. Từ xưa đạo Chúa phát xuất từ Jerusalem, nước Do Thái, sau đó lan ra qua Syri, rồi Antioch Syri, rồi qua Tiểu Á Tây Á, chúng ta thấy cả vùng đó, rồi lan qua Âu Châu, rồi ngày hôm nay chúng ta thấy đạo Chúa lan ra khắp cả thế giới này giống như men, phải không? Lan ra. Và nơi nào mà người ta bắt bớ đạo Chúa thì nơi đó đạo Chúa càng lan ra mạnh mẽ nữa. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Thế giới ngày nay người ta không hiểu tại sao những nơi bình an thì đạo Chúa thì dường như ngưng lại, nhưng mà nơi nào có bắt bớ huyết của những kẻ tự đạo trải ra thì nơi đó đạo Chúa bùng phát mạnh mẽ, lan ra như là men làm dậy đống bột vậy. Nhưng chúng ta biết rằng ngày nay không nơi nào mà không có tin lành của Chúa tràn đến, phải không thưa quý ông bạn chị em? Khắp mọi nơi, Matthew cho chúng ta biết rằng gần ngày Chúa tái lâm chừng nào. Khi tin lành này được giảng ra khắp đất thì sự tái lâm của Chúa gần đến. Vì vậy các con của Chúa nghe theo mạng lệnh của Chúa mà trong những ngày gần đây thế giới này, đạo của Chúa tràn lan khắp mọi nơi. Người ta giảng đạo, gửi các giáo sĩ đi nơi này, nơi khác. Rồi người ta giảng trên radio, người ta giảng trên internet, rồi người ta giảng trên truyền hình, rồi giảng khắp mọi nơi bằng mọi phương tiện. Vì vậy mà đạo Chúa lan ra rất là nhanh chóng trên thế giới này, thưa quý ông bạn cho em. Nước thiên đàng giống như men là như vậy. Chẳng những đạo Chúa lan ra mạnh mẽ khắp thế giới ngày hôm nay, nhưng nước thiên đàng giống như men còn nói rằng men có tính cách biến đổi lòng của con người. Khi một đống bột mà có men bỏ vào trong đó, trộn lên, nhồi lên, thì đống bột đó nổi lên, lan ra khắp mọi nơi. Và đạo Chúa có tính cách biến đổi như men vậy, thưa quý ông bạn chị em. Khi một người ăn năn tội tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì Chúa Thánh Linh ngự vào trong lòng của người đó, biến đổi lòng người đó nên mới, làm người đó được thay đổi hoàn toàn, từ tối tăm qua sáng láng, từ tội lỗi qua thánh khiết của Đức Chúa, bước theo đường lối của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói gì? Ông nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 9 câu 11 rằng trước khi tin Chúa, người ta gian dâm thờ hình tượng, ngoại tình, làm dáng yểu điệu, đắm năm sắc, trộm cướp, hà tiện, sai sưa, chửi rủa, chắc bóp. Tức là lòng của con người như mà đóng bột xấu xa lắm. Nhưng mà khi có ngoài của sự sống vào ở trong đời sống của người đó thì gì? Ông Phao-lô nói tiếp, trước khi anh em cũng có đôi người như thế, nhưng nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Tức là một người tích tội lỗi xấu xa đến chừng nào mà khi ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì có một sự sống ở trong lòng người đó bởi quyền phép của Đức Thánh Linh biến đổi người đó ra từ xấu xa ra mới mẻ thánh khiết trước mặt Chúa Trời. Từ tối tăm qua sáng láng như Phao-lô đã nói vậy. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới, thưa quý ông bà anh chị em. Đạo nước thiên đàng giống như men là như vậy, ngự ở trong lòng của con người và biến đổi lòng của con người ra mới. Ông Stanton Gravitt sau khi đã tin Chúa, cuộc đời của ông được Chúa biến đổi nên mới cách kỳ diệu. Trước kia ông sống trong tối tăm, ông sống trong tội lỗi và ông vầy vò, ông ngã lòng tất cả. Nhưng mà ông tin Chúa rồi thì ông được đổi mới tấm lòng và cuộc đời của ông biến đổi vô cùng. Cho nên ông đã đặt một bài thánh ca mà chúng ta thường hát. Thánh ca trong cuốn thánh ca mới bây giờ của chúng ta có là số 666. Dễ nhớ lắm. Bài thánh ca đó có nói gì? Nói rằng biến đổi hết mọi điều, tâm hồn nay được trắng trong khi tôi dâng lòng mình tiếp Giêsu. Biến đổi hết mọi điều, tâm hồn nay được trắng trong khi Giêsu ngự vào cõi lòng. Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây, nếp sống mới từ nay thánh khiết Chúa ban. Biến đổi hết mọi điều, tâm hồn nay được trắng trong khi Giêsu ngự vào cõi lòng. Ông nói rằng cuộc đời của ông như là một đống bột, và bây giờ khi ông đang tổ tiếp nhận Chúa Giêsu thì Chúa đặt vào ông một chất men thiêng liêng và đã biến tấm lòng ông trở nên mới, biến đổi cuộc đời của ông, biến đổi ra mới khi ông tiếp nhận Chúa của thế Giêsu. Thưa quý ông bạn cha, nước thiên đàng giống như men là như vậy, biến đổi tấm lòng xấu xa của loài người, trong đó có chúng ta. Trước kia chúng ta ra sao, bây giờ chúng ta tin Chúa ra sao rồi, và chúng ta thấy sự biến đổi diệu kỳ của Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những đạo Chúa biến đổi lòng người giống như men, nhưng mà đạo Chúa còn giống như men biến đổi cả xã hội loài người nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Loài người ngày xưa, nhất là trong thời của đế quốc La Mã, chúng ta biết rằng hơn phân nửa hay là 1/3, 2/3 người dân ở trong đế quốc La Mã lúc bây giờ là những người nô lệ. Nhưng khi đạo Chúa chiếm hữu đế quốc La Mã thì cái gì xảy ra? biến đổi tất cả xã hội loài người. Người ta lần lần bỏ chế độ nô lệ đi. Bây giờ mỗi người đều bình đẳng với nhau, vợ chồng cũng bình đẳng với nhau, người này người khác cũng bình đẳng với nhau, không có một điều gì phân rẽ và có thể một người này thấp hèn hay là một người cao trọng hơn. Đạo của Chúa đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Khi tôi và quý bạn chăm tin Chúa thì chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Khi con cái của chúng ta thấp hơn chúng ta một bậc mà tin Chúa, con cái chúng ta là cháu của Đức Chúa Trời, phải không? Không, con cái của chúng ta cũng là con cái của Đức Chúa Trời. Và bất cứ ai tin Chúa đều là con cái của Đức Chúa Trời, bình đẳng với nhau. Vì vậy, giữa vợ chồng không còn chồng Chúa vợ tôi nữa, giữa xã hội loài người không còn có người cao quý và người nô lệ nữa. Đạo của Chúa làm cho biến đổi cả xã hội loài người này, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi chúng ta biết, ngày xưa có nhiều bộ lạc ăn thịt người ở Phi Châu, hoặc là nhất là ở Nam Mỹ. Ở chúng ta nhớ là ở Ecater có bốn giáo sĩ đi giảng đạo, người ta bộ lạc ở đó bắt ăn thịt cả giáo sĩ cả. Nhưng khi đạo Chúa truyền vào những các bộ lạc ăn thịt người đó thì cái gì xảy ra? Họ biến đổi, họ không còn ăn thịt người nữa. Bây giờ họ sống yêu thương nhau, không còn bộ lạc này đến bộ lạc khác để lấy xác thịt mà ăn, nhưng mà họ yêu thương nhau, chia sẻ lời của Chúa với nhau. Chúng ta thấy nước Chúa Trời giống như men như vậy, biến đổi lòng người mà biến đổi xã hội loài người nữa, thưa quý bà anh chị em. Và đặc biệt khi đạo Chúa đến những cái quốc gia thờ ma lại quỷ, họ thờ hình tượng, rồi họ cúng tế các thần này thần khác, họ lập miếu thờ, họ mê tín dị đoan, làm đủ mọi thứ cả, đồng cốt vân vân, bói khoa. Nhưng khi đạo của Chúa mà vào ở trong lòng những con người ở trong những xứ sở đó thì gì? Biến đổi tất cả mọi điều. Người tin lành ở tại Việt Nam không còn có thờ cúng nhang đèn, không còn có thờ người chết, người những cô hồn hay là thần tượng hay là bói khoa nữa, không có còn xem tướng xem bói nữa. Chúng ta thấy biến đổi hết. Nếu có những người xem bói xem tướng thì người đó không phải thuộc về Đức Chúa Trời đâu, bởi vì họ vẫn còn theo ma quỷ, thưa quý bạn xem. Nhưng khi tin lành đến với những người đó thì biến đổi, họ sống cuộc đời biến đổi hoàn toàn. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam, đạo của Chúa, chúng ta thấy là nơi nào đạo Chúa dần đến thì người ta không còn bị lệ thuộc, bị nô lệ với thần tượng hay là thờ cúng mê tín dị đoan nữa, phải không? Bỏ hết. Cảm tạ ơn Chúa. Nước thiên đàng giống như men là như vậy, thưa quý bạn xem. Tràn lan tinh lành, tràn lan khắp cả thế giới, biến đổi lòng người và biến đổi cả xã hội loài người nữa. Thật là vô cùng phước hạnh cho chúng ta là những người bước vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời ngay trên đất này, nước trời trên đất này. Thưa quý bạn xem, thí dụ và ẩn dụ Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như men, theo quan điểm xấu là tội lỗi tràn lan, tà giáo nổi lên. Nhưng theo quan điểm tốt là tinh lành của Chúa được tràn khắp cả thế giới, đem sự cứu rỗi cho loài người, biến đổi lòng người và biến đổi xã hội loài người nữa. Và bài học này giúp tôi và những bạn em nhìn thấy Chúa Giêsu muốn nói gì trong thí dụ và ẩn dụ này. Ngài muốn nói rằng thế giới này đã tội lỗi xấu xa mà được biến đổi bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, như là men đã chuyển hóa bột ra những miếng bánh ngon lành cho chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta học bài học này. Chúng ta biết rằng cần phải đến với Chúa để được biến đổi cuộc đời. Đừng rời khỏi Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, hãy sống với Chúa và yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài, đặt đức tin mình trọn vẹn trong Chúa của Thế Giêsu, để rồi chúng ta được biến đổi cả cuộc đời. Rồi đây chúng ta sẽ bước vào nơi thiên đàng vinh hiển với Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.